Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 37. Cuộc gặp gỡ với người thanh niên giàu có.
Đây là một buổi sáng đẹp trời khác vào tháng tư. Đất và trời phơi bày tất cả vẻ xuân thì của chúng. Người ta hít thở ánh sáng, tiếng ca, hương thơm, vì không khí bão hòa ánh sáng, các tiếng nói vui đầm ấm và mùi thơm. Chắc đêm vừa qua đã có một trận mưa ngắn, làm hết bụi trên đường, cho chúng một màu đậm mà không làm lầy lội. Cây lá được rửa, bây giờ rung rinh, bóng láng và sạch sẽ dưới cơn gió nhẹ, từ trên núi thổi xuống đồng bằng phì nhiêu, loan báo thành phố Jericho. Từ bờ Jordan, người ta liên tục đi lên những người từ bờ bên kia đã băng qua sông, hoặc những người đã đi theo các con đường dọc bờ sông khi họ từ đây đi Jericho và Doko, như có viết trên các bảng chỉ đường. Cùng với số đông đảo các người Hy Bá từ khắp nơi đổ về Jerusalem để làm các nghi thức, có lẫn lộn các thương gia từ các nơi khác và các mục đồng với bầy chim hy sinh kêu bê bê, còn chưa biết gì về số phận mình. Nhiều người nhận ra Giê-xu và chào người. Đó là những người Hy Bá thuộc về Pê-rê và miền thập tỉnh hoặc những nơi khác xa hơn. Có một nhóm từ Cê-sa-rê, Pê-ne-đê, có những mục đồng là các du mục đi theo bầy của họ. Họ biết qua về người thầy mà họ đã gặp, hay các môn đệ của người đã loan báo cho họ. Có một người trong đám họ quỳ phục và thương người.
Còn có thể dâng biếu thầy một con chiên không?
Ông ơi, đừng bỏ nó, đó là lợi tức của ông.
Ôi, đó là lòng biết ơn của con. Thầy không nhớ con, nhưng con nhớ thầy. Con là một trong số những người mà thầy đã chữa trong lúc thầy chữa một số rất đông người. Thầy đã làm cho chắc xương đùi của con mà không ai chữa được, và nó làm cho con thành tàn tật. Con tình nguyện dâng thầy con chiên, con đẹp nhất, con này, cho bữa tiệc liên hoan. Con biết rằng cho lễ toàn thiêu thì thầy giữ lễ tiêu tiền, nhưng cho tiệc liên hoan, thầy đã cho con biết bao nhiêu, xin thầy nhận.
Vâng, đúng, nhận đi. Đó là tiền chúng ta tiết kiệm, hay đúng hơn có thể để ăn. Vì tất cả những hoan phí người ta làm, con không còn tiền nữa.
Iscariot nói.
Hoan phí gì? Suốt từ Ecclesiastes tới đây, chúng ta đâu có tiêu một đồng xu nhỏ nào.
Matthew nói.
Tóm lại là tôi không còn tiền. Số tiền còn lại tôi đã cho Metron.
Ông ơi, nghe đây.
Giê-xu nói với người mục đồng để chấm dứt những giải thích của Giu-đa.
Lúc này thầy không đi Jerusalem và thầy không thể đem con chiên đi với thầy được, nhưng thầy nhận nó để chứng tỏ rằng món quà của con làm vui lòng thầy.
Nhưng rồi thầy sẽ vào thành và thầy sẽ ở đó vào dịp lễ. Thầy sẽ có một nơi để nghỉ ngơi. Hãy nói cho con. Con sẽ giao nó cho bạn thầy, ở đâu?
Thầy không có gì về những điều đó, nhưng ở Nobe, thầy có một người bạn già và nghèo. Con nghe rõ thầy đây. Vào ngày hôm sau ngày Sa-bát vượt qua, vào lúc rạng đông, con sẽ tới Nobe, và con nói với Gioan kỳ lão của Nobe, mọi người sẽ chỉ ông ta cho con. Giê-xu Nazareth bạn ông gửi con chiên này cho ông, để ông làm vào ngày hôm nay một bữa tiệc vui, vì không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui của ngày này, đối với các bạn hữu thực sự của Đức Kitô. Con có làm việc đó không?
Nếu thầy muốn, con sẽ làm.
Và con sẽ làm thầy vui, không làm trước ngày hôm sau ngày Sa-bát, con nhớ kỹ nhé. Và con hãy nhớ những lời thầy đã nói với con, bây giờ đi đi và bình an cho con, hãy giữ tâm hồn con gắn bó với sự bình an này trong những ngày sắp tới. Con cũng hãy nhớ điều đó nữa, và hãy tiếp tục tin vào sự thật của thầy. Chào con.
Người ta sắp lại để nghe cuộc đàm thoại, và họ chỉ tản mát đi khi người mục đồng bó buộc họ giải tán, để cho bầy chiên lên đường. Giê-xu đi theo đoàn vật, để lợi dụng đường đi mà nó mở ra cho người. Người ta bàn tán.
Vậy là thực sự người đi Giê-ru-sa-lem sao? Người không biết rằng có ít thị chống lại người.
Hey, nhưng không có ai có thể ngăn cản một người con trai lề luật trình diện trước Chúa vào lễ vượt qua. Người có công khai phạm tội không? Không. Vì nếu người có vậy, thì tổng trấn đã bắt người giam giống như Baraba rồi.
Và mấy người khác?
Anh có nghe không? Người không có nơi trú ẩn, cũng không có bạn bè ở Jerusalem. Phải chăng tất cả đã bỏ rơi người? Kể cả ông đã sống lại. Một sự biết ơn thật đẹp.
Chỉ mồm anh đi. Hai bà này là hai cô em của Lazaro. Tôi ở miền quê Magdala và tôi rất biết họ. Nếu các em của ông ở với người, tức là gia đình Lazaro trung thành với người.
Có lẽ người không dám vào thành phố.
Người có lý.
Thiên Chúa sẽ tha cho người nếu người ở lại bên ngoài.
Nếu người không thể lên đền thờ thì đó không phải là lỗi của người.
Sự dè dặt và khôn ngoan của người, nếu người bị bắt thì tất cả sẽ chấm dứt trước giờ của người.
Chắc chắn người chưa sẵn sàng để xưng mình là vua chúng ta nên người không muốn bị bắt.
Người ta nói rằng trong khi họ nghĩ người ở Ephraim thì người đi lung tung khắp nơi, tới tận chỗ bộ lạc du mục để tìm thân binh, mộ lính và tìm sự che chở.
Ai nói với anh vậy?
Đó là những dối trá thường xuyên. Người là vua thánh, chứ đâu phải là vua các đội binh.
Có lẽ người sẽ làm lễ vượt qua bổ túc, lúc đó sẽ dễ dàng đi qua mà không bị nhận diện. Sau lễ là đại pháp đình phân tán, tất cả các pháp đình viên đều về nhà họ để lo mùa gặt. Họ sẽ không hội họp gì nữa cho tới lễ ngũ tuần.
Và một khi các đại pháp đình viên bỏ đi, thì còn ai là kẻ làm hại người nữa? Chính họ là đám linh cẩu.
Người mà dè dặt tới cỡ đó sao? Đó là điều quá thuộc về loài người. Người còn hơn loài người. Và người sẽ không dùng những thận trọng hèn nhát.
Hèn nhát à? Tại sao? Người ta không thể coi là hèn nhát một người lánh ra vì sứ mạng.
Đó luôn luôn là hèn nhát. Vì hết mọi sứ mạng, luôn luôn ở bên dưới Thiên Chúa. Thực vậy, sự thờ phượng Thiên Chúa phải luôn luôn có địa vị ở trên mọi điều khác.
Các lời này truyền từ miệng nọ qua miệng kia. Giê-xu làm ra vẻ như người không nghe thấy. Giu-đa An-phê dừng lại để chờ các phụ nữ ở tay họ chừng 30 bước cùng với đứa bé. Khi các bà tới nơi, ông nói với Nick:
quý vị có cho đi nhiều lắm ở Si-chem sau khi chúng tôi đi khỏi không?
Tại sao?
Bởi vì Giu-đa không còn siêu nhỏ nào. Benjamin, đôi xăng đan của mày không được rồi. Số trời đã định, chúng ta đã không thể vào Tê-sa. Mà dù có vào được nhưng không có tiền, thì cũng chẳng mua được. Mày phải đi Jerusalem như vậy.
Trước đó thì còn có Bethany.
Martha mỉm cười nói.
Và trước nữa thì có Jericho và nhà tôi.
Nick cũng mỉm cười nói.
Và trước tất cả những chỗ đó thì đã có tôi. Tôi đã hứa và tôi giữ lời. đây là cuộc du hành rút kinh nghiệm. Tôi được biết thế nào là không có một xu dính túi. Và bây giờ tôi sắp biết thế nào là phải bán đi một vật dụng vì nhu cầu.
Maria Madala nói.
Em muốn bán cái gì Maria? Bây giờ em đâu có mang nữ trang nữa.
Marta hỏi em bà.
Các trăm cài tóc lớn bằng bạc của em. Em có nhiều cái. Để giữ mái tóc nặng vô ích này thì các trăm bằng sắt cũng được. Em sẽ bán chúng. Jericho đầy những người mua những thứ này. Và hôm nay lại là ngày phiên chợ. Ngày mai cũng vậy. Và luôn luôn vì đây là dịp lễ.
Nhưng em à...
Cái gì? Chị bực mình vì nghĩ người ta có thể cho là em nghèo đến nỗi phải bán những cái châm cài bằng bạc của em ư? Ôi, em muốn luôn luôn cho chị cái bực mình này. Trước kia em còn tệ hơn. Khi không cần thiết gì mà em đã bán mình để thỏa mãn những trụy lạc của kẻ khác và của chính em.
Nhưng nín đi. Ở đây có thằng bé không biết chuyện.
Nó chưa biết. Có lẽ nó chưa biết rằng em đã là một đại tội nhân. Mai ngày nó sẽ biết bởi những kẻ ghét em, bởi vì em không làm vậy nữa. Và chắc chắn nó sẽ biết với những chi tiết mà em không có, luôn luôn nặng nề hơn. Vậy tốt hơn là nó biết bởi chính em, và để nó thấy vị Chúa đã đón nhận nó quyền phép chừng nào. Làm cho một đại tội nhân sám hối, cho một kẻ chết sống lại. Em chết trong linh hồn, Lazaro chết thân xác. Người đã làm cho cả hai thành kẻ sống. Benjamin ơi, đó là điều vị Rabbi đã làm cho chúng ta. Cháu hãy nhớ điều đó và hãy yêu người hết lòng vì người thật là con Thiên Chúa.
Một chướng ngại trên đường đã làm cho Giê-xu dừng lại và các tông đồ, các phụ nữ đến với người. Người nói,
các con đi trước về Giê-đi-cô đi và hãy vào đó nếu các con muốn. Còn thầy, thầy đi đốc cô với họ. Tới lúc mặt trời lặn, thầy sẽ ở với các con.
Ôi, tại sao thầy lại tách lìa chúng con? Chúng con đâu có mệt.
Tất cả các bà đều phản đối.
Bởi vì thầy muốn các con trong lúc đó, ít là vài người trong các con, báo cho các môn đệ rằng ngày mai thầy sẽ ở tại nhà Nike.
Chúa ơi, nếu vậy thì chúng con đi. Đi, Elias và chị Jenny và các chị Susan, Martha. Chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cần.
Nick nói.
Và đứa bé đi với con, chúng con sẽ mua sắm. Xin thầy chúc lành cho chúng con, rồi thầy tới lẹ lên nhé. Còn mẹ, mẹ ở lại à?
Ừ, với con mẹ, họ chia tay. Ở lại với Giê-xu, chỉ còn ba Maria, mẹ người, chị dâu Maria Cleopha của mẹ, và Maria Salome. Giê-xu bỏ con đường về Jericho để đi vào con đường phụ, dẫn về Đô-co. Người mới đi vào đây một lát thì gặp một đoàn du hành. Tôi không biết từ đâu tới. Một đoàn du hành giàu, chắc là từ xa tới. Các phụ nữ ngồi trên lạc đà, được che kín bởi những chiếc kiệu lắc lư. Cột trên các sống lưng có biếu. Nam giới thì cưỡi ngựa mạnh mẽ, hay các lạc đà khác. Một thanh niên tách ra khỏi đoàn, cho con lạc đà của anh quỳ xuống. Anh tụt xuống khỏi yên để đến với Giê-xu. Một người đầy tớ liền chạy lại để giữ lấy dây cương của con vật. Người thanh niên bái lạy Giê-xu sau khi đã cúi sâu để chào.
Con là Philippe Catana, con của một người Israel thực sự và vẫn trung thành như vậy. Con đã là môn đệ của Gamaliel cho tới khi bà con chết. Để cho con điều khiển việc thương mại của ông, con đã nghe thầy nhiều lần. Con biết các hành động của thầy. Con ước ao một đời sống tốt hơn để chiếm được đời sống vĩnh cửu mà thầy bảo đảm cho những ai tạo ra nước của thầy trong lòng họ. Thưa thầy nhân từ, xin thầy nói cho con phải làm gì để được sự sống đời đời?
Sao anh lại gọi thầy là nhân từ, chỉ có mình Thiên Chúa là nhân từ thôi?
Thầy là con Thiên Chúa, nhân từ như cha của thầy. Ôi, xin nói cho con điều con phải làm.
Để được sự sống đời đời thì hãy giữ các giới răn.
Thưa thầy, các giới răn nào? Các giới răn cũ hay các giới răn của thầy?
Trong các giới răn cũ, có các giới răn của thầy rồi. Các giới răn của thầy không thay đổi các giới răn cũ. Chúng luôn luôn là thờ phượng Thiên Chúa thực và độc nhất với một tình yêu thật sự, kính trọng các luật lệ về thờ phượng, không giết người, không trộm cắp, không gian dâm, không làm chứng gian, thảo kính cha mẹ, không làm thiệt hại cho tha nhân, trái lại hãy yêu họ như yêu chính mình. Hành động như vậy thì anh sẽ được sống đời đời.
Thưa thầy, tất cả những điều này con đã giữ từ khi còn nhỏ.
Giê-xu nhìn anh ta cách yêu thương, và người hỏi anh ta cách êm đềm.
Con thấy rằng những điều đó chưa đủ sao?
Thưa thầy chưa. Nước Thiên Chúa ở trong chúng ta và ở đời sống bên kia là một điều lớn lao. Đó là một ơn vô tận của Thiên Chúa, Đấng đã ban mình cho chúng ta. Con cảm thấy tất cả là quá ít so với bổn phận đối với Đấng tất cả. Đấng trọn lành vô biên đã ban mình. Con nghĩ rằng người ta phải chiếm lấy nó với những sự lớn hơn các điều đã được truyền để không bị kết án và để đẹp lòng người.
Con nói rất đúng, để nên trọn lành con chỉ còn thiếu một điều. Nếu con muốn nên trọn lành như cha chúng ta ở trên trời muốn, thì hãy đi bán tất cả những gì con có và phân phát cho người nghèo. Con sẽ được ở trên trời một kho báu làm cho con được yêu bởi Chúa Cha, Đấng đã ban báu tàng của người cho những kẻ nghèo trên trái đất. Rồi hãy đến và hãy theo thầy.
Người thanh niên buồn và trở nên trầm tư. Rồi anh ta đứng dậy và nói,
con sẽ nhớ lời khuyên của thầy.
Và anh bỏ đi, rất buồn. Giuđa mỉm cười mỉa mai và thì thầm,
đâu phải chỉ có mình tôi thích tiền.
Giê-xu quay lại nhìn ông, rồi người nhìn 11 khuôn mặt khác ở chung quanh người, và người xích xoa.
Người giàu vào nước trời khó chừng nào, vì cửa nước trời thì hẹp, đường lên trời thì treo leo hiểm trở. Những kẻ mang vác những thứ cồng kềnh nặng nề của giàu sang thì không thể đi đường và không vào cửa được. Để lên đó chỉ được mang những kho tàng của nhân đức, siêu vật chất và phải biết dứt bỏ những dính bén các điều thuộc về thế gian và các của phù vân.
Giê-xu rất buồn. Các tông đồ nhìn nhau bằng khóe mắt. Giê-xu nói tiếp khi nhìn đoàn du hành của người thanh niên giàu đang xa dần.
Thực vậy thầy bảo các con rằng, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Thiên Chúa.
Nhưng như vậy thì ai được cứu rỗi? Sự bần cùng thường làm cho người ta phạm tội vì tham muốn và vì ít kính trọng những của thuộc về người khác và mất lòng tin vào đấng quan phòng. Của cải thì lại là trở ngại cho sự trọn lành. Vậy thì ai có thể được cứu?
Giê-xu nhìn họ và nói,
điều không thể được đối với loài người thì có thể đối với Thiên Chúa. Vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể, chỉ cần là người ta giúp Chúa của họ bằng thiện chí của họ. Và chính với thiện chí người ta chấp nhận các lời khuyên và cố gắng để giải thoát cho mình khỏi của cải. Tự giải thoát tất cả để theo Thiên Chúa. Vì sự tự do thật của con người là tuân theo các lời Thiên Chúa nhủ bảo trong lòng, cũng như các giới răn của người, không làm nô lệ cho chính mình, cho thế gian, cho các sự trọng kính của loài người, và như vậy là không làm nô lệ cho Satan. Sử dụng ý chí tự do tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho con người, để chỉ muốn điều thiện một cách tự do và tuyệt đối, và như vậy để chiếm được sự sống đời đời hoàn toàn trong sáng, tự do, hạnh phúc. Không được làm nô lệ ngay cả cho chính sự sống của mình, nếu vì để phụ giúp nó mà phải chống lại Thiên Chúa. Thầy đã nói với các con, kẻ mất sự sống mình vì tình yêu Thầy và để phục vụ Thiên Chúa thì sẽ cứu được nó cho đời sống vĩnh cửu.
Đây, để theo Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả, ngay cả những thứ hợp pháp nhất. Vậy chúng con sẽ thế nào? Chúng con có vào nước trời được không?
Pharaoh hỏi.
Thực vậy, thầy bảo các con rằng, những kẻ đã theo thầy bằng cách này, và các kẻ sẽ theo thầy, vì luôn luôn có giờ để sửa chữa những sự lười biếng và những lầm lỗi đã phạm từ trước tới nay. Luôn luôn có thời giờ bao lâu người ta còn ở trên mặt đất, và người ta còn có ở trước mặt mình những ngày để có thể sửa lại những lỗi lầm đã phạm. Những kẻ sẽ theo thầy sẽ ở với thầy trong nước của thầy. Thực vậy, thầy bảo các con rằng, các con là những kẻ đã theo thầy, trong sự phục sinh, các con sẽ ngồi trên các tòa để phán xét các chi tộc của trái đất cùng với con người trên ngai vinh quang của người. Thực vậy, thầy còn bảo các con rằng, sẽ không có ai vì tình yêu đối với danh thầy mà từ bỏ nhà cửa, ruộng vườn, cha mẹ, anh chị em, vợ con để rao giảng tin mừng và tiếp tục thầy mà không nhận được gấp trăm ở đời này và sự sống đời đời trong thời tương lai.
Nhưng nếu chúng con đã mất tất cả, thì làm sao chúng con có thể được gấp trăm?
Judas Iscariot hỏi.
Thầy nhắc lại, điều không thể được đối với loài người, thì có thể được với Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ ban niềm vui siêu nhiên gấp trăm lần cho những người ở thế gian đã biết trở thành con Thiên Chúa, tức là con người siêu nhiên. Họ sẽ được hưởng niềm vui thật ở đời này và đời sau. Thầy cũng còn nói với các con rằng, không phải tất cả những người có vẻ như người thứ nhất, và đáng lẽ họ phải vậy, vì họ đã nhận được nhiều hơn mọi người, sẽ là những người thứ nhất. Và không phải tất cả những người có vẻ như rốt bét, và còn kém hơn rốt bét, vì bề ngoài không phải là môn đệ thầy, và cả đến không thuộc về dân được tuyển chọn, sẽ là những người rốt bét. Thực vậy, nhiều người thứ nhất sẽ trở thành người sau cùng, và nhiều người sau cùng, hoàn toàn là sau cùng, sẽ trở thành những người thứ nhất. Nhưng đốc cô đây rồi, tất cả hãy đi trước đi, trừ Judas Iscariot và Simon Zelot, hãy đi loan báo thầy cho những kẻ cần đến thầy.
Giê-xu cùng với hai tông đồ mà người giữ lại, đứng chờ ba bà Maria đang đi ở sau người mấy mét, lại với người.
Tìm đến Chúa, xin chỉ cho con đường sự sống trường sinh. Mọi thời gian anh đã thi hành từ bé thơ. Chúa thương nhiều, nhưng anh chỉ thiếu một điều là hãy bán. Thank you. được Chúa. Không tính thu kho tàng sự sống trần gian, đời trong hoa sung túng sang giàu được mãi. Con luôn biết đáp lời, lại bán hết gia tài mình có, rồi đem đi phân phát cho người nghèo khó. Hãy bán hết gia tài mình có, sau sẽ
xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.